Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong khả năng đối phó với bài 27 Đối phó với ma quỷ, mão cứu chuột. Não là bộ máy trung tâm điều khiển mọi hoạt động của cơ thể. Vì thế, nếu bị tấn công vào cơ quan đầu não này, các chức năng sống của cơ thể có thể bị hủy hoại, dẫn đến tử vong. Thậm chí có trường hợp chấn thương tưởng như nhẹ ở thời thơ ấu, do té ngã khi chơi thể thao, vẫn có thể dẫn đến suy giảm trí nhớ sau này nữa. Thống kê của các nhà nghiên cứu về tổn thương não ở Mỹ cho biết có hơn phân nửa trường hợp chấn thương sọ não phải tử vong mỗi năm. Ở Singapore, người ta cũng nhận định rằng chấn thương sọ não là nguyên nhân hàng đầu gây nên tử vong và khuyết tật, làm ảnh hưởng nặng nề đến gia đình và xã hội. Bởi vì dù não có thể phục hồi sau khi bị chấn thương do một số phần khác của não bộ có thể đảm nhiệm chức năng của mô bị phá hủy, nhưng hậu quả không thể tránh được là người bị chấn thương não vẫn phải đối diện với tâm lý chán nản, lo lắng, tính tình thay đổi hoặc có thể mất ý thức. Riêng tại Việt Nam thì nguyên nhân của 90% trường hợp chấn thương sọ não là do tai nạn giao thông. Vì thế, việc cần phải bảo vệ bộ máy đầu não của thân thể bằng chiếc nón bảo hiểm luôn được nhắc nhở trên nhiều phương tiện truyền thông đại chúng. Là cơ đốc nhân, chúng ta không những cần phải nhắc nhau về việc cẩn thận phải có chiếc nón bảo đảm cho phần quan trọng nhất của thân thể ở trên đất này, mà còn phải biết điều quan trọng hơn thế nữa, đó là chiếc nón kiên cố bằng chất lượng cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm binh giáp, che chắn trước mọi lằn tên mũi đạn tấn công của ma quỷ vào tâm trí của mình, nhằm tác động đến nhận thức về Chúa và tình yêu của chúng ta đối với Ngài, hay lòng kiên định quyết tâm của ý chí chúng ta để có thể trung thành theo Chúa. Vì thế, sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở con dân Chúa ở hội thánh Ê-phê-sô ngày xưa, cũng như chúng ta ngày nay rằng, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Theo Ê-phê-sô chương 6, từ câu 14 đến câu 17. Chúng ta đã tìm hiểu thế nào là lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép, cũng như lấy đức tin làm thuẫn trong loạt bài đối phó với ma quỷ. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục suy nghĩ vì sao chúng ta phải lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và làm thế nào chúng ta có thể thực hiện điều này. Điều thứ nhất, lấy sự cứu chuộc làm mão trụ. Lời Chúa dạy, cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, nghĩa là chúng ta phải ý thức và tin cậy vào lời hứa cứu chuộc của Chúa dành cho mình, là một sự thật rõ ràng và chắc chắn. Nhất là bởi quyền phép của Đức Chúa Trời mà chúng ta được sinh lại trong nhà của Ngài để làm con của Đức Chúa Trời ngay khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12 đã cho biết, nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Thật vậy, ngay cả sự sống thuộc thể trên đất này con người còn không thể nào tự tạo ra được, huống chi là sự sống tâm linh để có thể tương giao với Đức Chúa Trời là đấng thần linh. Vì thế, phương cách duy nhất mà Đức Chúa Trời đã tỏ cho loài người chúng ta qua lời của Ngài được viết trong Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 12. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu ngoài danh Chúa Giê-xu. Đây là lời khôn ngoan, chân thật, đáng cho chúng ta đem lòng tin trọn vẹn để có thể trải nghiệm được điều huyền nhiệm bởi ân sủng lớn lao của đấng chí cao đã dành ban cho kẻ tin cậy Ngài. Khi sứ đồ Phao-lô nói mão trụ của sự cứu chuộc, hàm ý rằng không phải bởi công đức phấn đấu của chúng ta làm nên để tự cứu chuộc mình, mà bởi lòng nhân từ thương xót lớn của Đức Chúa Trời, Ngài phải từ bỏ ngôi cao sang xuống trái đất này làm người để trả giá chuộc cho con người tội lỗi của chúng ta bằng chính mạng sống của Ngài. Ngài đã chết thay cho nhân loại để cứu chuộc tất cả chúng ta, như chính lời Ngài đã tuyên bố trong Ma-thi-ơ chương 20 câu 28. Con người đã phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Nhờ đó chúng ta mới được giải thoát khỏi tình trạng tâm tối cũ, đó là nô lệ cho tội lỗi và miệt mài trong cuộc sống vô vọng mịt mù, không thấy được bến đỗ của mình sẽ là đâu. Tình trạng cũ xa cách Đức Chúa Trời, tức là không còn gắn liền với nguồn của sự phước hạnh, nên cũng có thể là tình trạng bất hạnh, khốn khổ, nghèo nàn, tuyệt vọng, cô đơn, nghiện ngập, bại hoại, vong thân hay tha hóa. Nhưng khi chúng ta kinh nghiệm được sự cứu chuộc, hay lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, thì chúng ta đã được tha thứ mọi lỗi lầm, được thay đổi địa vị từ tội nhân trở thành thánh nhân. Khi đó, chúng ta từ chỗ đang lầm lũi, cô độc, đói khát giữa chốn bụi trần, như đứa con hoang đàn trong Luca chương 15, giờ được trở về nhà cha trên trời vinh hiển, để rồi cùng được hưởng với cha mình sự sống đời đời nơi thiên đàng phước hạnh, y như lời Ngài phán trong Giăng chương 3 câu 36. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Khi nhận biết rõ Chúa và kinh nghiệm thật sự ơn cứu rỗi bởi tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta mới có thể thấy sự cứu chuộc của Chúa ban cho mình làm mão trụ vững chắc, mà đối đầu với mọi sự tấn công của ma quỷ vào tâm trí của mình nhằm lung lạc niềm tin và chống lại những hỏa mù của chúng tung ra làm chúng ta hoang mang nghi ngờ sự cứu chuộc của Chúa. Điều thứ hai, tầm quan trọng của mão cứu chuộc. Mão dùng để che chắn và bảo vệ phần đầu của người lính khi chiến đấu. Mão cứu chuộc là binh giáp che chắn trung tâm của mọi hoạt động về tâm linh cũng như tinh thần của con người, như tư duy, tình cảm và ý chí. Ma quỷ rất quỷ quyệt khi tấn công vào phần trọng yếu của nhân loại. Chúng thường không hiện nguyên hình đối lập với những tính chất tốt lành hoàn hảo của Đức Chúa Trời cao cả để chúng ta dễ nhận diện mà lánh xa nó. Nhưng nó có thể khoác lên mình chiếc áo trắng tinh tươm của thiên sứ sáng láng, dễ làm lung lạc lòng người. Ví dụ như chúng có thể giả nhân giả nghĩa, trách Đức Chúa Trời nếu có thật sao lại tạo ra quá nhiều đau khổ cho nhân loại, để xúi dục con người hãy tự cứu mình, đừng trông cậy vào điều không có thật. Đối với tình huống này, thì chiếc mão cứu chuộc rất cần cho mỗi chúng ta, để giúp cho chúng ta có thể nhận biết chắc chắn rằng đấng chúng ta thờ phượng và tin tưởng là Đức Chúa Trời toàn năng, đầy lòng nhân từ thương xót. Ngài không hề tạo ra điều bất hạnh, chỉ có hậu quả của tội lỗi do con người mang đến mà thôi. Nhưng Cha trên trời của chúng ta luôn có cách để giải cứu chúng ta, và chỉ cần chúng ta bằng lòng tin nơi Ngài thì chắc chắn sẽ được cứu. Hoặc chúng có thể ngụy tạo ra những triết lý dường như là chính đáng để dẫn dụ con người tự ru ngủ chính mình bằng thái độ an phận, chấp nhận cuộc sống bất toàn hiện tại, vì đó là cơ hội để có sự tiến hóa tốt hơn từ những phấn đấu của bản thân do sự cạnh tranh, sinh tồn, chứ không phải nhờ sự tái sinh đổi mới bởi quyền phép nào cả. Song tạ ơn Đức Chúa Trời, chỉ có những ai kinh nghiệm được quyền phép của Ngài bởi đức tin để được trở nên con thật của Đức Chúa Trời mới biết được sự cứu chuộc của Chúa là diệu kỳ dường bao vì đã giải thoát chúng ta khỏi sự giới hạn của con người bất toàn, để có thể bước vào nơi sáng láng vinh hiển của Ngài, ngay trên đất. Chẳng những vậy, chúng ta còn tiếp tục cuộc hành trình hướng về tương lai đời đời phước hạnh trong Chúa nữa. Và thật là dại dột cho những ai đã bỏ mất cơ hội tốt lành để được cứu. Vì đã dùng sự hiểu biết giới hạn của con người mà giải thích những vấn đề thuộc về trời, của đấng chí cao. Thậm chí, ma quỷ cũng không phải chỉ lảng vảng bên ngoài hội thánh, mà nó còn xen lẫn giữa vòng con cái của Ngài, để đưa ra nhiều tà thuyết, lý giải ngược với những điều mà lời Chúa bày tỏ cho chúng ta, nhằm dẫn dắt chúng ta đi vào con đường sai lệch với ý muốn của Chúa. Những tà thuyết ấy rất dễ khiến chúng ta nản chí, ngã lòng, hay hụt hẫng vì bất mãn, hay hoang mang trước quá nhiều điều bất ổn, bất khiết, làm mài mòn dần tình yêu Chúa của chúng ta, hay làm nhục ý chí quyết tâm của chúng ta luôn muốn trung tín theo Ngài. Vậy nên, là cơ đốc nhân, ngoài việc trang bị những binh giáp cần thiết như lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép, lấy đức tin làm thuẫn, chúng ta cũng rất cần phải trang bị cho mình sự bảo đảm chắc chắn của chiếc mão cứu chuộc mà Đức Chúa Trời dành cho mình, để có thể đương đầu với mọi sự tấn công của ma quỷ bằng cách trung tín, đọc, học, suy ngẫm lời Chúa mỗi ngày để vâng phục làm theo. Nhờ đó, chúng ta có thể kinh nghiệm cụ thể những phước hạnh của ơn cứu chuộc là mầu nhiệm thế nào, và mới sẵn sàng để trả lời trước mọi kẻ hỏi lẽ về sự cứu chuộc của chúng ta, đồng thời cũng trở nên chứng nhân cho Ngài một cách hữu hiệu.
Trong tim con giờ đây trong chất ngất những đắng cay, tâm tư luôn sầu thay, buồn bã chiếm hữu thân gầy. Nay con quay về đây, lạy Chúa cất khói âu lo, mong xin Cha Ngài neo thuyền cuộc đời nơi bên Cha. Lòng vẫn biết Cha yêu thương, mãi bên con, Chúa yêu con vô bờ. Vòng tay Chúa mong con từng giờ. Những con người yếu đuối trong con ngăn trở tình yêu đến Cha. Cha yêu thương mãi bên con, Chúa yêu con vô cùng và ơn Chúa theo con tận cùng. Những con người yếu đuối trong con ngăn trở lòng. Giờ đây lòng con vỡ tan, xin ơn Ngài tha thứ cho con.